Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, qua trình thuật tin mừng đó Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, lúc này đây Chúa Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta: Dân chúng nói Thầy là ai? Và chúng ta biết có rất nhiều người nói về Chúa Giêsu. Có người cho Giêsu chỉ như một vĩ nhân, như biết bao vĩ nhân khác của nhân loại. Cũng có người cho Giêsu như là một người ru ngủ dân chúng bằng những giáo thuyết xoa dịu những nỗi đau khổ của người khác. Và còn rất nhiều những quan niệm về Chúa Giêsu. Và rồi Chúa Giêsu hỏi tiếp mỗi người chúng ta một câu: Người ta nói Thầy là như vậy cũng không sao, bởi vì người ta không biết. Nhưng còn con là linh mục, con là tu sĩ, con là Kitô hữu, con bảo Thầy là ai? Và nếu hôm nay Chúa Giêsu hỏi chúng ta câu đó, thì chúng ta trả lời với Chúa thế nào đây? Bởi vì lời Chúa trong Thánh Lễ không phải chỉ đọc lên cho chúng ta để nghe suông, nhưng giáo lý dạy cho chúng ta rằng chính Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong tin mừng được cử hành trong Thánh Lễ. Vì thế hôm nay Chúa Giêsu hỏi từng người chúng ta đó: Còn con, đối với con lúc này ta là ai? Ông bà anh chị em trả lời thế nào? Cũng có người cho rằng Chúa Giêsu cũng na ná giống như một ông chủ ngân hàng. Để khi mà ta cần tiền, khi mà ta cần ơn thì ta đến với Chúa. Có tiền rồi, được ơn rồi thì đi hưởng thụ đã, đi tiêu xài đã, quên mất Chúa. Với quan niệm như thế thì có những người chỉ khi nào cần ơn, gặp chuyện trong cuộc sống đó, họ mới đến để cầu khuyện Chúa, cầu khấn lòng Chúa thương xót. Còn nếu mà cuộc sống nó êm đềm, nó tốt đẹp thì cũng không có cần đến Chúa mấy đâu, đi lễ vừa đủ thôi. Cũng có người lại cho Chúa như là một ông quan tòa nghiêm khắc, là Chúa thật, là Đấng có thể xét xử cho mình được lên thiên đàng hay xuống ngoại ngục. Cho nên họ sợ ông Chúa này lắm. Họ đi lễ chẳng qua chỉ vì nếu không đi lễ ngày Chúa Nhật thì mắc tội, cho nên phải đi thôi, một tuần đi một lần thôi, và đi cũng vừa đủ thôi. Cha ra thì con vào, mà cha vào thì con ra. Nhiều khi cha chưa vào con đã ra rồi. Ngồi dự lễ thì để tâm hồn chia trí những chuyện khác, xác đó nhưng mà hồn ở đâu? Không có cần nghe Chúa nói, mà không có chuyện gì để nói với Chúa cả. Thánh lễ không khác gì một cục nợ, một gánh nặng phải trả cho cái ông chủ hà khắc này. Cho nên vì nó là cục nợ, nó là gánh nặng, cho nên bỏ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì thưa anh chị em, đa số ở đây chúng ta là các bậc phụ huynh. Bây giờ ta có một người con mà nó đến với mình á, chỉ khi nào nó cần tiền nó mới về với mình thôi. Chỉ khi nào nó muốn xin mình cái gì nó mới chạy đến với mình thôi. Nó đến với mình câu đầu câu trước câu sau là nó mở miệng nó xin. Và nó nhận được cái quà, nhận được tiền là nó bỏ mất tiêu. Nó không có màng gì đến cái tâm tình của mình dành cho nó. Và nó cũng chẳng có cái tâm tình gì để nói với mình cả. Nó gặp mình chẳng phải vì nhớ, vì thương, chẳng phải vì được mong muốn gặp mình, mà chỉ vì cái ích lợi cho nó. Thì anh chị em có cảm thấy buồn không? Anh chị em có cảm thấy mình bị xúc phạm khi con cái là người mình yêu thương nó đối xử với mình như vậy? Và anh chị em có cần một cuộc gặp gỡ vô tình vô cảm như vậy không? Chúng ta không muốn đâu, đúng không? Hay thế mà anh chị em thử suy nghĩ xem, nhiều khi trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, rất nhiều người đã đối xử với Chúa như vậy chỉ vì họ nhìn Chúa như một ông quan tòa nghiêm khắc, như một người chủ ngân hàng. Thế nên cái nhìn đúng đắn về một Đức Kitô đích thực rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta thực sự cảm thấy Chúa Kitô là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, cho tôi đó, Ngài là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tôi đó, thì tôi sẽ đến với Ngài với một tâm tình khác, với một cách thức khác, chứ không phải như cách đối xử vô tình vô tâm như vậy. Tôi có thực sự cảm thấy Chúa là tình yêu của tôi? Tôi có tin chắc chắn Chúa thực sự là lẽ sống, là gia nghiệp của tôi? Tôi không thể nào sống tử tế, tôi không thể nào sống bình an và hạnh phúc nếu không có Chúa trong cuộc đời của tôi. Anh chị em có cảm nhận sâu xa được điều đó trong đời sống đức tin của mình không? Hay từ lâu rồi tôi muốn đến với Chúa, với lòng thương xót của Chúa giống na ná như cái người con đến với Chúa là vì mình chứ không phải vì Chúa, để mình được hưởng lợi chứ không phải để gặp gỡ, để cảm nhận và ở lại trong tình yêu, trong lòng thương xót của Ngài. Câu trả lời đối với ta, đối với con lúc này, ta là ai? Mỗi người chúng ta cần phải trả lời ngay hôm nay. Bởi nếu hôm nay anh chị em từ chối trả lời cái câu hỏi này của Chúa đó, thì chắc chắn một ngày nào đó anh chị em buộc phải trả lời. Ngày đó là ngày nào biết không? Ngày ra trước tòa phán xét của Chúa. Và nếu ngày đó mà câu trả lời của chúng ta, ta cũng vẫn cúi đầu không trả lời được, vì ta xấu hổ quá, vì ta ngại ngần quá, thì coi chừng cả một cuộc đời theo Chúa đến cuối đời lại nghe Chúa nói một cái câu chua chát thế này: lui ra khỏi mặt ta, ta không biết ngươi là ai. Thì Chúa, con là người có đạo, thứ sáu nào cũng đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Tân Định, đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Chúa hay đùa quá, Chúa không biết con biết Chúa lắm à. Ta không biết ngươi là ai, bởi vì ngươi thờ ta bằng môi bằng miệng, chỉ lòng ngươi xa ta. Cẩn thận thưa anh chị em, tôi thiết nghĩ lời Chúa hôm nay rất hay và rất cần cho chúng ta. Câu trả lời đối với tôi lúc này, Đức Kitô là ai, là một câu trả lời rất quan trọng cho tôi, cho giáo hội, là anh chị em của tôi. Và tôi cần phải trả lời cho chính Chúa, người đang chất vấn tôi. Thế nhưng tuy câu trả lời này rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng việc tôi sống cái câu trả lời ấy trong đời sống của tôi. Nếu tôi tin rằng Chúa yêu tôi, Tôi tin rằng Chúa thương xót tôi, nhưng mà tôi lại không chấp nhận những gì Chúa đang gửi đến cho tôi lúc này. Thì rõ ràng cái niềm tin và cái cách sống nó đi ngược nhau. Buổi trưa hôm nay trước khi lên đường đến đây để dâng đến lễ cùng với anh chị em, tôi có gặp lại một người giáo dân ở xứ cũ của tôi. Chị ta đang đau khổ bởi vì bị hiểu lầm, bởi vì bị loại trừ ngay trong chính cái cộng đoàn mà mình đang tham gia. Và chị ta muốn rút lui, muốn bỏ cuộc, không tham gia nữa. Tưởng đâu tham gia cho cộng đoàn được ơn này, ăn ơn kia, ai dè cãi nhau chí chóe. Hội hiền mẫu mà không thấy hiền gì hết trơn. Tranh giành nhau, nói xấu nhau, làm khổ nhau quá. Cho nên hết chịu nổi rồi. Sau bao năm hết chịu nổi, cho nên xin rút lui, không tham gia nữa. Tôi chia sẻ với chị ấy rằng, liệu lúc này chị có tin rằng những gì đang xảy ra cho chị là cái món quà quý nhất, là điều tốt nhất mà Chúa đang làm cho chị? Tin không? Bởi vì một lý do rất đơn giản là Chúa yêu thương chị lắm. Ở đây ai có nghe thấy nói là Chúa không yêu mình không? Hỏi có Chúa yêu mình không? Ai bảo có, yêu chứ, con tin là Chúa yêu con. Mỗi khi ta yêu ai đó, anh chị em mà thương yêu con của mình, nay đi đường mà thấy cái món, cái bánh gì tốt nhất, cái bánh gì ngon nhất là ta mua cho nó chứ, đúng không? Ta đâu có mua cái loại hạng 2, hạng 3, ta mua cái loại hạng nhất. Bởi vì ta yêu là ta muốn dành cho nó cái tốt nhất, cái quý nhất. Ta tin rằng Chúa yêu ta, nhưng ta không tin rằng những gì đang xảy ra cho cuộc đời của mình, những điều Chúa gửi đến cho mình là điều quý nhất, tốt nhất. Ta cho nó là điều bất hạnh. Cho nên đầu lễ xin Chúa cất đi nhiều cái lắm. Chúa cho con hết bệnh. Đúng không? Chúa cho người nhà con thế này thế kia. Điều đó anh chị em cũng cần, đúng thật. Nhưng mà anh chị em, tôi nghĩ rằng anh chị em nên xin thế này. Xin Chúa cho con đức tin. Xin Chúa kiện cường đức tin của con, để con tin rằng những cái gì đang xảy ra cho cuộc đời của con, cho gia đình của con lúc này, là cái món quà quý nhất, là điều tốt nhất cho con. Bởi vì nếu có gì nó tốt hơn, quý hơn, Chúa đã bàn rồi. Cho nên con xin Chúa cất khỏi con cái đau khổ đánh giá đó, mà cho con sức mạnh để con đón nhận cái đánh giá đau khổ này như là một món quà, để con được lớn lên, trở thành người tử tế, trở nên giống Chúa hơn. Để con cảm nhận được cái món quà lớn mà Chúa ban đó, là niềm vui và bình an sâu xa trong tâm hồn, vì tin rằng Chúa yêu con. Chúa muốn dành cho chúng ta món quà đó đó, mà chúng ta lại không muốn nhận. Cho nên chúng ta cứ chối từ cái thánh giá mà Chúa gửi đến cho mình. Cho nên nếu ta tin vào lòng Chúa thương xót chúng ta, chúng ta tin rằng Chúa yêu ta, chúng ta phải sống cái niềm tin đó trong đời sống của mình. Chứ nếu cứ tin một đàng, đọc kinh tin kính to lắm, tuyên xưng Chúa yêu mình mạnh dạn lắm, nhưng khi đụng chuyện thì lại không tin rằng đó là tình yêu Chúa dành cho mình qua những cái thánh giá sần sùi Chúa gửi đến trong cuộc sống. Như vậy, điều thứ hai mà sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn gửi đến cho chúng ta đó, là hãy cầu xin Chúa mình sống cái niềm tin mà chúng ta dành cho Chúa. Xin Chúa, xin lòng thương xót của Chúa là Đức Giêsu Kitô ban thêm đức tin cho chúng ta qua hồng ân của thánh lễ này, để chúng ta tin, để chúng ta tin nhận một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa là một mầu nhiệm cho chúng ta. Mãi mãi Đức Kitô là một mầu nhiệm cho mỗi người chúng ta. Hãy luôn khám phá Đức Kitô từng ngày. Hãy luôn khám phá tình yêu kỳ diệu, lòng thương xót vô bờ của Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày. Mỗi sáng mai thức dậy, hãy cầu xin Chúa cho con được biết Chúa, cho con được biết con. Và khi khám phá ra dung mạo tình yêu của Chúa, xin cho con biết sống cái niềm tin này trong mỗi biến cố xảy đến trong đời sống của con. Và khi anh chị em biết sống cái niềm tin của mình như thế vào Chúa, anh chị em sẽ nhận được món quà mà Đức Kitô đã dành cho anh chị em lâu lắm rồi. Đó là niềm vui sâu xa, đó là niềm bình an đích thực, niềm bình an, niềm vui mà thế gian không thể ban tặng cho chúng ta. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới ban tặng được cho chúng ta điều ấy. Và vì thế cũng chẳng có ai, chẳng có thế gian lấy mất đi được niềm vui và bình an đó. Xin cầu chúc cho từng người chúng ta trong thánh lễ kính lòng Chúa Tương Xót hôm nay nhận được món quà niềm vui và bình an mà Thiên Chúa dành tặng cho mỗi người chúng ta. Amen.